Trâm Bích kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, luật di trú Mỹ được thành lập dựa trên những yếu tố chính bao gồm đoàn tụ gia đình, bảo vệ người tị nạn, thu hút nhân tài chất xám và những lao động có kỹ năng giúp cho nền kinh tế Mỹ và có tính đa dạng rất cao. Dựa trên những yếu tố đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sự thành lập luật di trú Mỹ, nó được cơ cấu như thế nào và nó được vận hành ra sao với luật sư di trú Khanh Phạm. Mời quý vị cùng gặp gỡ luật sư Khanh hôm nay, và những thắc mắc của quý vị về luật di trú Mỹ ngày hôm nay cũng sẽ được giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra. Chào mừng luật sư Khanh trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, lúc này đây là mình đang trực tiếp truyền trên Facebook của VOA, VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Quý vị vừa theo dõi vừa thắc mắc, để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Thưa luật sư Khanh, mình đang nói về cái hệ thống luật di trú Mỹ ngày hôm nay cùng quý khán giả tìm hiểu rất kỹ. Vì sao nước Mỹ được coi là nước nhận di dân nhiều nhất trên thế giới? Là vì nó có một cái hệ thống di trú rất là khổng lồ mà cũng là rất là bận biểu, và những cái sự thành lập của cái hệ thống di trú này nó dựa trên những yếu tố mà Trà My vừa nói, đó là cho đoàn tụ gia đình, cho bảo vệ người tị nạn, rồi cho thu hút nhân tài, rồi cũng là cho phát huy cái tính đa dạng nữa. Thì bây giờ xin hỏi từng yếu tố một, nói về cái tính chất đầu tiên, cái đặc điểm đầu tiên là cho phép đoàn tụ gia đình, thì xin nói về cái yếu tố này trong luật di trú Mỹ quy định như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Thì nói chung á, là bên luật di trú Mỹ có cho phép những người công dân của nước Mỹ bảo lãnh coi như là vợ chồng con cái chưa lập gia đình hoặc con cái đã lập gia đình rồi hoặc là anh chị em hoặc bố mẹ để qua Mỹ để định cư. Còn ngoài ra họ cái luật di trú Mỹ còn cho phép những người có thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình trên hoặc dưới 21 tuổi để qua Mỹ bên định cư. Thì đó là coi như là tạm hết về đoàn tụ gia đình. Tóm tắt lại một lần nữa rất là đơn giản, chỉ có người có quốc tịch mới có thể bảo lãnh được vợ chồng con cái chưa lập gia đình trở lên dưới 21 tuổi, con cái đã lập gia đình rồi tuổi tác không có ăn nhầm, hoặc là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, hoặc là bố mẹ hoặc là anh chị em. Đó là những người người có quốc tịch có thể bảo lãnh. Còn riêng những người có thẻ xanh là thường trú nhân, họ chỉ có quyền bảo lãnh được vợ hoặc chồng của họ hoặc con cái chưa lập gia đình trên hoặc dưới 21 tuổi, họ không có quyền bảo lãnh bố mẹ, họ không có quyền bảo lãnh anh chị em. Đó là cái yếu tố bảo coi như là đoàn tụ gia đình với di trú Mỹ.
Một cách tổng quát nhất, một lát nữa mình sẽ hỏi chi tiết là trong những cái lĩnh vực mà mình bảo lãnh đó, con cái thì cũng có con nuôi, cũng có con của người vợ kế hoặc là người chồng kế nữa, thì một lát mình sẽ tìm hiểu rất kỹ trong cái chuyện là bảo lãnh đó thì ưu tiên như thế nào. Bây giờ nói về cái yếu tố thứ hai, đó là cái yếu tố thu hút nhân tài, thu hút lao động, thu hút những cái người mà có kỹ nghệ là có kỹ năng lao động cao hoặc là có chất xám để mà đóng góp cho nền kinh tế Mỹ, tức là cho tới Mỹ vì lý do làm việc, thì như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Thì đó cũng giống như hồi nãy là mình nói đoàn tụ gia đình, thì bây giờ mình nói về bên visa định cư qua công ăn việc làm, có nghĩa là employment base. Thì employment base có năm cái preference, cái một là cái EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. EB1 là thực tế là reserve cho những người mà có những cái đột phá trong cái công việc của họ hoặc là những cái ngôi sao tỏa sáng trong cái công việc của họ, hoặc là họ có những cái đặc thù trong công việc của họ để mà qua bên Mỹ. Có nghĩa là những người này bằng cấp của họ cũng phải rất là cao rồi, và ngoài ra cái danh vọng của họ và cái vị trí đứng của họ trong cái lĩnh vực của họ cũng rất là cao, và những người khác sẽ nhìn nhận và biết họ tới họ. EB2 là thông thường là cho những người có bằng cấp master trở lên, master là
Thạc sĩ.
thạc sĩ
Thạc
trở
sĩ.
lên. Và đối với những người master bên EB2 nó tách rời ra, EB2 nó có cho những người thạc sĩ là một, và cái thứ hai là những người mà coi như là nổi bật trong cái lĩnh vực của họ. Và ngoài ra nữa có một cái bộ phận gọi là national interest waiver, có nghĩa rằng là những người nào mà coi như rằng là sẽ có lợi ích tới cái lợi ích của nước
Phục
Mỹ
vụ cho lợi
và
ích quốc gia của Mỹ.
phục vụ cho lợi ích quốc gia nước Mỹ á. Và bởi vì vậy nên nước Mỹ có thể coi như là miễn đi những cái đòi hỏi của họ để mà có một công ty đại thọ hoặc là có gia đình đoàn tụ để mà họ tự xin thẻ xanh để ở lại qua công việc làm của họ. EBT thì lao động phổ thông, giống như quý vị đã biết, ít nhất là có bằng cấp cử nhân hoặc là những cái kinh nghiệm tương đương với một cái bằng cử nhân. EB4 là gọi là Special Immigrant Category, nó bao gồm trong đó những người ví dụ đi tu, những nhà cha, những người đi tu hoặc là những người làm cho bên chính phủ Mỹ ở nước ngoài, mà giống như những người đi thông dịch hay như thế nào đó, mà họ muốn xin những cái visa đặc thù, bởi vì ví dụ bên nước của họ họ thông dịch, họ làm cho Mỹ mà sau này bị cái chính quyền đó là coi như là áp chế họ trong công việc, thì những người này sẽ được xin cái special immigrant visa để mà đi qua bên Mỹ, để mà định cư bên Mỹ. Còn EB5 là giống như là quý vị bên Việt Nam cũng hiểu rất là rõ, là về cái vấn đề là đầu tư, về đầu tư trực tiếp hoặc là đầu tư qua trung tâm thương mại. Thì đối với đoàn tụ gia đình thì cái EB1, 2, 3, 4, 5 này cũng là một cách để cho những cái người nào đang ở nước ngoài hoặc là đang trong nước Mỹ để xin định cư ở bên Mỹ, có nghĩa là trở thành người thường trú nhân.
Như vậy là tới Mỹ để mà lao động thì nó có rất là nhiều những cái lý do. Một cái yếu tố thứ hai mà mình đang nhắc tới trong cái hệ thống di trú Mỹ là họ chấp nhận những người từ xa tới Mỹ định cư vì lý do công ăn việc làm, mà những công ăn việc làm đó nó không có phải là nhất thiết là phải những công ăn việc làm cao cấp, từ lao động phổ thông trở lên tới chuyên gia cao cấp, là từ những cái người mà lao động bình dân để mà bù đắp vào những cái khoảng hở của nền kinh tế Mỹ. Có những cái lĩnh vực mà người lao động Mỹ không làm đó thì họ cũng thu hút nhân tài, thu hút lao động từ ngoài bước vào để mà thay thế những cái chỗ trống đó, cho tới những cái lao động bậc cao, cho tới những người chuyên gia hoặc là những người có năng lực đặc biệt có thể phục vụ cho lợi ích quốc gia của Mỹ. Trong đó có những người kiệt xuất hoặc là có những cái người mà gọi là nhân tài chất xám đó, là cũng nằm trong cái lĩnh vực này. Hoặc là trong đây mình đang nói là lao động thôi, nhưng mà nó cũng luôn mở rộng ra cái những cái lĩnh vực là tu hành nữa, tức là trong nhiều cái lĩnh vực lao động thì cũng có kèm luôn mình lĩnh vực tôn giáo. Thành ra là đó là một trong những cái yếu tố mà giúp cho cái hệ thống di trú của Mỹ nó rất là đa dạng. Bây giờ mình nói về yếu tố gia đình, đoàn tụ gia đình, yếu tố đi làm việc, tức là đi lao động thu hút chất xám nhân tài, lao động kỹ năng. Rồi bây giờ cái yếu tố thứ ba, đó là cái yếu tố mà được mọi nơi ngưỡng mộ và tôn vinh, đó là cái yếu tố bảo vệ người tị nạn trong luật di trú Mỹ như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Thì giống như quý vị biết thì bên luật di trú Mỹ cũng cho phép những người từ nước ngoài đang muốn xin tị nạn vào Mỹ bằng một trong hai cách. Một đó là những người đang ở nước ngoài và xin cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận rằng là họ là người tị nạn, và sau đó những cái người được xác nhận này họ sẽ làm việc với bên lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán bên Mỹ ở bên nước thứ ba để mà xin visa để định cư vào Mỹ. Đó là cái đầu tiên. Hoặc ngay lúc này phần lớn là nước Mỹ họ sẽ cấp cái nó gọi là cái parole, có nghĩa là cái giấy phép cho những người này vào nước Mỹ luôn, thay vì phải đợi ở nước ngoài để mà xin cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận về cái vấn đề đó, họ có phải là người tị nạn hay không. Thì bên sở di trú Mỹ, nếu mình làm việc, mình có thể làm việc với sở di trú Mỹ hoặc là có vài tình trạng rất là đặc thù, thì bên lãnh sự quán và đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài sẽ tự cấp cái parole cho những cái người từ nước ngoài này để vào Mỹ. Và một khi vào Mỹ rồi thì họ sẽ biến tới con đường thứ hai là xin tị nạn khi họ bên Mỹ hoặc là đã đặt chân vào biên giới Mỹ rồi. Thì con đường đầu là cho những người đang ở nước ngoài để xin vào Mỹ để tị nạn, và con đường thứ hai là những người nào đã đặt chân tới Mỹ rồi để xin tị nạn. Thì trong đối với những cái người mà đặt chân vào Mỹ để xin tị nạn thì những người này là có một cái con số cố định mỗi năm, và bên tổng thống sẽ đưa ra con số cố định. Còn những người nào mà đã được bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc chấp thuận là coi như là người từ refugee á, và xong những người này từ refugee họ sẽ làm việc với bên sở di trú để mà họ vào Mỹ, thì những cái con số này lại không có tính vào cho con số người tị nạn mà xin asylum qua với bên Mỹ.
Như vậy là với cái yếu tố bảo vệ người tị nạn đó, là nó có hai cách. Một cách là những người tị nạn từ bên ngoài nước Mỹ được thẩm định bởi cơ quan thứ ba, tức là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, xác nhận họ đúng là những người tị nạn đây, họ bị đàn áp sách nhiễu quá, đây không thể sống ở cái quê hương cố quốc của họ được, và chúng tôi xác nhận họ là đủ quy chế là người tị nạn. Thì trong số những cái nước xung quanh ai muốn nhận thì nhận, thì Mỹ cũng là một trong những nước nhận người tị nạn đi đầu. Thì từ bên ngoài nước Mỹ cũng có thể xin tị nạn qua cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, hoặc là những ai đặt chân tới Mỹ được và xin và chứng minh được mình là người tị nạn thì cũng có thể được nhận là vào làm người tị nạn. Có hai cách xin làm người tị nạn tới Mỹ, đó là cái chính sách bảo vệ người tị nạn trong luật di trú Mỹ. Từ bên ngoài xin từ bên ngoài, hoặc là tới Mỹ xin. Nhưng mà tùy cũng từng trường hợp, tới Mỹ xin thì nó có những cái nhiêu khê khó khăn như thế nào, và bên ngoài thì nó phải chờ đợi và được xác định ra sao. Thì chút nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan xin để trong phần bình luận. Bây giờ nói về cái tính đa dạng của hệ thống di trú Mỹ thì xin luật sư Khanh cho tìm hiểu là cái tính đa dạng này nó được thể hiện cụ thể như thế nào. Tức là luật di trú Mỹ quy định là tất cả năm châu bốn bể nơi nào chúng tôi cũng nhận, hay là chúng tôi ưu tiên vùng này nhiều hơn khu vực kia ít hơn, hay như thế nào, thưa luật sư Khanh?
À, thưa chị và kính thưa quý vị, thì nếu mà nói này mình phải quay về cái lịch sử của bên nước Mỹ từ lúc mà được thành lập. Thì nói chung là tới mình cứ chạy tới năm những đầu năm 1900 đi, tới 1917 á, thì ngay lúc đó Mỹ đang hạn chế là họ sẽ không cho những người nào bên Đông Nam Á, ngoại trừ hai nước thôi, Nhật và tự nhiên thân quên mất các nước, nhưng mà có hai nước bên Đông Nam Á có quyền qua Mỹ trước 2000 mà trước năm 1917, và riêng bên Trung Quốc thì đã bị hạn chế bởi vì có ngay lúc đó có một cái luật gọi là Chinese Exclusion Act, có nghĩa rằng là có một cái luật hạn chế luôn người Trung Quốc vào nước Mỹ. Và cái thứ hai nữa là ngay lúc đó thì người ta gọi là cái Eastern Hemisphere, thì quý vị cứ hình dung trái đất là chia đôi đi, một cái bên gọi là Western Hemisphere, một bên là gọi là Eastern Hemisphere.
Bên
Western
đông bên
Hemisphere
tây.
là bên đông bên tây, có nghĩa bên Western Hemisphere thì có quyền để xin vào Mỹ được ngay cái năm những năm đó. Còn Eastern Hemisphere thì không có cho vào Mỹ ngoại trừ hai nước mà giống như tôi nói, một là Nhật, còn nước thứ hai thì để anh coi lại, anh sẽ cập nhật nước thứ hai, anh chỉ nhớ là trong đầu là Nhật thôi. Thì đối với cái Eastern West Hemisphere đó thì chạy tới năm 1917 thì vẫn bị coi như là loại ra như vậy, nhưng mà lại không có một cái số cố định là nước Mỹ sẽ cho vào bao nhiêu một năm. Thì tới năm 1924 thì bên Quốc hội Mỹ mới đưa ra cái nó gọi là immigration quota. Cái immigration quota này á, là sẽ là một cái con số cố định cho tổng con số người có thể vào nước Mỹ là bao nhiêu trong vòng một năm. Và ngay lúc đầu cái quota này được đưa ra là 3% của tổng con số người dân ở Mỹ ngay lúc đó. Có nghĩa ví dụ người dân, tổng con số dân của người Mỹ là coi như là 10 triệu đi. Thì tổng cái con số người chỉ cho vào Mỹ ngay lúc đó có nghĩa là 300 ngàn thôi. Có nghĩa là 3%. Thì ngay lúc đó bên Mỹ lại bắt đầu mở ra cái Eastern Hemisphere, bắt đầu cho những người từ bên Đông Nam Á nhập cư vào Mỹ. Nhưng mà đối với cái cách mà họ nhập cư, họ sẽ chia đôi trong là Western Hemisphere được một nửa và Eastern Hemisphere được một nửa. Ví dụ trong cái 300 ngàn đó, 100 rưỡi là đi về cho bên Đông
Phía
Tây,
đông.
Đông Nam, phía Đông, và 100 rưỡi sẽ cho về phía Tây. Thì đó, bắt đầu từ những năm đó tới đâu năm 1970, xin lỗi, 1970 thì cái số này, cái số mà mỗi năm được cấp đó, nó sẽ dần dần nó tăng lên, tăng lên, tăng lên. Thì tới bây giờ nó đang rơi vào cỡ 650.000 cho một năm. 650.000 này có nghĩa là mình vẫn chia đôi ra, và có nghĩa là coi như là 325.000 là cho bên Đông, 325.000 cho bên Tây. Và hơn nữa rằng là mỗi nước cái con số cao nhất có thể được cấp thị thực định cư nhé, mình nói thị thực định cư là 7% của cái con số mà được chia ra cho bên bờ Đông hoặc bờ Tây. Ví dụ là bên 7% coi như là ví dụ cho 325.000, 7% coi như rơi vào mấy cỡ 20 mấy, gần 30.000 visa trong một năm. Tại vì quý vị phải nhớ cái con số này là chia theo năm, mỗi năm thì có 650.000 thị thực định cư được chấp thôi, và trong cái thị thực định cư đó, nó bao gồm hết những con số mà Khanh và chị Trà My mới vừa nói, là giống như tụ gia đình, hoặc là xin thẻ xanh qua đi ăn, đi 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 làm, hoặc là xin thẻ xanh qua định về vấn đề
Tị nạn.
tị nạn, và bất kỳ những gì thì nó sẽ bao gồm hết trong cái số 650.000 này. Cái số 650.000 này không có bao gồm những cái người immediate relative. Immediate relative ở đây có nghĩa là những người thân nhân của người có quốc tịch, và giống như Khanh nói là cái từ immediate relative đây nó cũng nghĩa là gia đình gần, có nghĩa bao gồm vợ chồng, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và bố mẹ của những người đó. Chỉ
Thân
có
nhân
ba
của
thể loại
người có
người
quốc
đó,
tịch thôi, hay là thân nhân của người thẻ xanh luôn hả, thẻ luật
chỉ
sư Khanh?
thân nhân của người có quốc tịch mới được tính là immigrant, và hạn chế là chỉ vài thể loại thôi. Một là người vợ hoặc người chồng của người có quốc tịch, hai, người bố hoặc người mẹ của người có quốc tịch; ba, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của người có quốc tịch. Con cái trong này chút nữa mình sẽ nói nó bao gồm con nuôi hoặc là con ghẻ hay như thế nào đó, nhưng mà chỉ người có quốc tịch có thể bảo lãnh ba thể loại người đó mà coi như không có bị cái mức hạn chế. Nên vì vậy á, nếu mà mình hồi nãy giờ tôi nói là nước Mỹ cho một năm 650.000 người xin định cư vào Mỹ đúng không? Nhưng mà thực tế ra mỗi năm nước Mỹ lại cấp hơn gần 1 triệu cái thẻ xanh. Trong 1 triệu thẻ xanh đó sẽ có rất nhiều người gọi là immigrant, có nghĩa là người
Thân nhân
tạm
trực
cư
hệ của người quốc tịch Mỹ.
của người có quốc tịch đó. Thì những cái người đó lại không có được tính vào trong cái 650.000 người tổng tổng quát này trong một năm. Thì nên vì vậy cái con số Mỹ visa mà định cư Mỹ cấp lúc nào có nhiều lúc nó sẽ vượt lên cái con số mà được cấp, tại vì thực tế tùy theo cái người có bao nhiêu người có quốc tịch Mỹ muốn bảo lãnh thôi. Nếu mà người quốc tịch Mỹ có quốc tịch Mỹ không có muốn bảo lãnh nhiều thì cái con số nó sẽ rơi gần xuống 650.000 tổng thể một năm, nhưng mà lúc nào trên thực tế nó cũng cao hơn con số đó, bởi vì cái vấn đề rằng là cái immigrant thực đó.
Nhu cầu lúc nào cũng rất là cao. Dạ. Thưa luật sư Khanh, nói về cái tính đa dạng đó thì anh nói là trong lịch sử di trú Mỹ thì cũng có những cái thời điểm là hạn chế đối với vùng này hoặc là giới hạn đối với vùng kia. Nhưng mà hiện tại, lúc này, ngay cái thời điểm hiện tại thì nó có hạn chế khoanh vùng nữa không, thưa luật sư Khanh?
Dạ không, ngay lúc này thì không có hạn chế khoanh vùng nữa, là coi như là mở hoàn toàn rồi. Nhưng mà chỉ hạn chế về cái vấn đề là bao nhiêu thị thực định cư có thể cấp được một năm thôi. Và nãy giờ là Khanh và chị Cami chỉ nói về cái vấn đề thị thực định
Định
cư,
cư thôi
chứ
ạ.
không có
Dạ.
nói về những cái thị thực khác.
Lát nữa mình sẽ nói về những cái visa không định cư, mình đang nói visa định cư Mỹ, tức là tới Mỹ để được định cư sinh sống một cách hợp pháp đó. Thì mỗi một năm cái visa định cư này chỉ có thể tối đa là 650.000 visa định cư tới Mỹ mà thôi. Và cái số 650.000 này không kể những người có quốc tịch bảo lãnh cho thân nhân trực hệ. À, những cái phạm trù còn lại là 650.000 một năm, à, chỉ có 650.000 đó thôi. À, visa đó là kể cả là bảo lãnh kể gia đình, kể cả là bảo lãnh đi làm, hoặc là kể cả là cho người tị nạn luôn đó, thì chỉ có 650.000. Và cái 650.000, cái quota này nó chia làm đôi, đồng đều, phía đông phân nửa, phía tây phân nửa, phải không luật sư Khanh?
Dạ đúng ạ. Còn
Thì
ngoài
như
ra
vậy
nữa, cái 650 ngàn này được phân chia ra cho cái preference category nữa. Bây giờ Khanh chỉ làm bài toán rất là nhanh nhé. À, 650 ngàn này hiện tại năm nay là ngài Biden sẽ cho 125 ngàn người xin tị nạn vào Mỹ để xin định cư. Thì 650 ngàn này ít nhất là trừ đi
25
125
người
ngàn,
tị nạn đó.
còn 500, còn trăm, còn 525 ngàn. Thì trong 525 ngàn này á, có một cái thể loại visa nó gọi là diversity visa. Diversity giống như đồ xổ số vậy đó. Cái diversity visa nó ăn vào 55 ngàn rồi. Thì mình cứ lấy 525 ngàn, mình trừ đi 55 ngàn nữa, mình còn 470 ngàn đúng không? Thì đối với 470 ngàn á, thì riêng cái bộ phận bảo bà coi như là preference category cho bảo lãnh gia đình F1. F1 là con cái trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh. À, xin lỗi, F1 là con cái trên 21 tuổi của những người có quốc tịch. Thì hiện tại bây giờ cái preference đó có một con số cố định mỗi năm chỉ được cấp bao nhiêu thôi, và con số cố định đó là 23.400. 23.400 visa toàn thế giới cho những người con cái của người có quốc tịch mà trên 21 tuổi rồi. Nhớ nhé, 23.400 chỉ toàn thế giới. Xong tới đó tới cái second preference category, có nghĩa là người thường trú nhanh bảo lãnh vợ chồng hoặc là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi, thì con số đó được là coi như 114.200, cộng với 23.000 là coi như mình là 140 rồi. Đối còn thêm nữa rằng là third preference có nghĩa là con cái đã lập gia đình của người có quốc tịch, tuổi tác không có ăn nhầm, một khi lập gia đình là mình rớt vào cái third preference, thì con số này vẫn là 23.400 giống như first preference. Có nghĩa rằng là bây giờ mình 23.400 cộng 114.200 cộng 23.400, có nghĩa là mình đang rơi vào gần 160.000 người rồi đúng không? Rồi xong tới cái four preference là cái mà đang người Việt của mình có rất nhiều người đang đợi. Four preference có nghĩa là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Thì hiện tại cái mức đó mỗi năm chỉ cấp được 65.000 visa, chia đôi bất kỳ ở bên Đông Tây hoặc là Đông Nam Á hoặc là Tây Nam Á, chỉ là 65.000 thôi. Thì tổng con số đó mình cộng lên đó, nó sẽ rơi vào cỡ gần 220, 230 ngàn visa rồi cho mỗi năm. Mình trừ cái hồi nãy là 470 trừ 200 mấy, 220 là còn mình còn 250.000 cái visa còn lại đúng không? 250.000 cái visa còn lại đó thì bây giờ mình qua bên Employment Based Preference. Employment là cho những cái người mà xin định cư qua công việc làm. Thì EB1 á được cấp 40.000 40 visa, EB2 được cấp 40.000 40 visa, EB3 được cấp 40.000 40 visa. Ba con đó cộng lại là 120.000. Một cái hồi nãy mình còn thừa đâu cỡ
Đồng đều hết,
đồng đều á,
EB 1, 2,
đồng
3
đều á,
đồng đều.
đó là lúc nào cũng là 140.000 40 mạng 40 visa 40.000 mạng 40.000
Một
40
năm.
visa 40 visa mỗi năm. Thì ba con đó cộng lại 120. Rồi mình nói tới cái for preference có nghĩa là cho những người sư hoặc là cho những người special immigrant visa thì cái đó nó rơi vào tầm cỡ gần 10.000, nó sẽ là con số 9.940. Và cái cuối cùng là cái fifth preference có nghĩa là những người định cư qua đầu tư á, cái con số này nó cũng rơi gần vào 10.000 nhưng mà nó sẽ ngừng ở 9.940. Thì có nghĩa nguyên cái employment base mình cộng lại lên hết nó sẽ rơi vào cỡ 140.000 150.000 visa. Mình lấy mình trừ hết đi nó còn đâu cỡ mấy chục ngàn visa còn lại à. Và đối với mấy cái chục ngàn visa còn lại đó thì nó sẽ có được phân chia ra cho những cái thể loại khác nữa. Những thể loại giống như là xin cái từ gọi là cái từ humanitarian immigrants có nghĩa là theo cái
Lý do
nhân
nhân
đạo
đạo.
theo lý do nhân đạo đó, thì cái con số còn lại nó sẽ chia ra cho cái
Những
humanitarian
cái
immigrants.
diện rất là đặc biệt và hiếm thấy đó.
Và bởi vì vậy, bởi vì cái con số mà bên Bộ Ngoại giao họ chỉ có thể cấp được là bấy nhiêu thôi đó, thì quý vị nhớ là bên cái con số người người ta mỗi ngày người ta khai sẽ rất là nhiều và sẽ có một cái con đường dài để mà đợi. Thì nếu mà mình thống kê thôi nhé, thì bên Việt Nam của mình á, là nói chung là bên nước Việt Nam là nước đứng thứ 4, 5, 6, đứng thứ 7 trong cái tổng con số người mà cao nhất vào Mỹ trong bất kỳ mỗi năm. Đứng đầu là bên Mỹ, đứng thứ hai là bên Trung Quốc, đứng thứ ba là Ấn Độ, thứ tư là Cuba, thứ năm là bên Philippines, thứ sáu là Dominican Republic và thứ bảy là người Việt Nam. Và đối với những cái người Việt Nam mà đang đợi á, ngay cái số này, ngay lúc này có hơn 231.000 người Việt Nam đang đợi tư phim của họ để mà họ xin thị thực để mà qua bên Mỹ
Định cư.
để định cư.
Như
Và
vậy là
tâm
anh đang nói là cái số visa định cư mà cấp cho toàn thế giới đó, thì trong đó trên cái bảng xếp hạng là từ nước nào nhiều nhất thì Việt Nam là đứng thứ bảy.
Nam cái đó để Khanh xin lỗi Khanh chỉnh lại con số nữa. Việt Nam là coi như là cái nước thứ bảy để được cấp thẻ xanh so cho cái việc định cư chứ không phải trong cái thời gian đợi nhá, cần đính chính lại. Việt Nam là đứng thứ bảy về cái vấn đề là cái nước được cấp nước Mỹ cấp thẻ xanh trong cái quá trình trong một năm đó. Thì cái con
À,
số
tức là như vậy có phải để hiểu gì có đúng không? Tức là một năm thì cái số thẻ xanh mà dành cho cái phía Việt Nam đó là nhiều, đứng thứ bảy đó, nhiều hàng thứ bảy đó, phải không anh?
cũng nhiều chị nhưng mà nó không có thể vượt quá một con số. Thì anh chính nói là về cái vấn đề là cái thẻ xanh ở bên Mỹ họ thống kê họ cấp cho Việt Nam trong một năm là bao nhiêu á, thì thông thường trên cái bảng top 10 á, là Việt Nam sẽ rơi vào
Đứng
đứng
thứ
vị
bảy.
trí thứ bảy đó. Còn về cái vấn đề là bây giờ có bao nhiêu hồ sơ đang tồn đọng mà chưa tới phiên được phỏng vấn của người Việt Nam không á, sẽ rơi vào cỡ 230 240.000. Mà giống như Khanh nói á, Khanh mới thống kê thêm và mỗi tháng thì bên Bộ Ngoại giao sẽ đưa ra một cái báo cáo về họ đã cấp bao nhiêu thị thực định cư và không định cư cho người Việt Nam cho cả hai bên giống như Hà Nội và bên Sài Gòn. Thì đối với đại sứ quán của Hà Nội thì họ không bao giờ rất là hiếm họ rất là hiếm khi nào sẽ cấp cho những cái thị thực định cư cho người xin thị thực và phần lớn là bên lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn họ sẽ cấp những cái thị thực định cư. Hà Nội thì họ sẽ cấp những cái thị thực không định cư giống như những cái visa đi du học hay này hay nọ, nhưng mà cái số lượng họ cấp ít hơn bên Sài Gòn rất là nhiều. Và riêng Sài Gòn không tháng bây giờ tháng 9, tháng 8 thì chưa có đưa ra kết quả nhưng mà tháng 7 thì đưa ra kết quả. Thì trong tháng 7 bên lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn cấp ra hơn 2.400 cái visa định cư, nó bao gồm hết cho giống như là bảo mà đoàn tụ gia đình, hoặc là visa cho những người đi đầu tư, hoặc là những người đi làm dưới EB1, EB2, EB3, EB4. Tổng cộng hết trong tháng 7 rơi vào cỡ 2.400 mấy chục cái visa. Thì quý vị cứ lấy 2.400 mấy chục cái visa đó quý vị nhân 12 đi, thì có nghĩa một năm rơi vào cỡ 30.000 visa. Trung bình rơi vào cỡ 30.000 visa định cư từ bên Mỹ họ sẽ cấp cho những người Việt Nam mình qua đó. Và quý vị cứ nghĩ bây giờ mình có mấy trăm ngàn người đang đợi mà mỗi năm cứ cỡ 30.000 visa, thì quý vị đợi nghĩ là cái thời gian đợi sẽ là bao lâu. Nên vì vậy có nhiều hồ sơ giống như anh chị em bảo lãnh đánh nhau phải đợi 14, 15 năm, bởi vì có vấn đề rằng là cái mức 23.400 mức năm nào cũng đạt, và vấn đề rằng là những cái càng ngày về sau càng nhiều người bảo lãnh thì càng nhiều người phải đứng đợi.
Dạ, anh nói về cái chuyện là cái visa định cư nó có được đồng đều đa dạng cho tất cả mọi nơi trên thế giới, và nó được chia đôi 650.000, chia đôi phía Đông phía Tây đều nhau hết. Và trong đó thì mỗi một nước thì chỉ là 7% của cái con số tổng thể
Nhiều
thôi,
nhất, nhiều nhất là max là 7%.
chứ không có thể quá, không thể có Việt Nam
Đúng
là
rồi.
chiếm hơn phân nửa rồi, còn lại cho những người khác là không có đồng đều.
Nếu
Dạ.
mà ví dụ mình nói rằng là mình 650 đó, mình chia ra là cả đôi đó có nghĩa là 355. Mà nếu mà căn cứ ước tính cái thống kê là Việt Nam mỗi năm sẽ cấp vào cỡ 29 tới 30.000 visa, thì nó có thể nó cao hơn 7% một chút. À, nên vì vậy có nhiều lúc đó là tại vì cái này anh chỉ ước tính thôi, tại vì bên Bộ Ngoại giao họ sẽ làm sao để mà họ không có vượt mức cái 7% đó, tại vì họ tới lúc họ sẽ nói là ok bây giờ chúng tôi đã đụng tới cái quota của chúng tôi không có thể nào cấp thêm thị thực nữa, thì vài người phải đợi, những người khác vẫn có thể đi tiếp nhưng vài người phải đợi. Thì nên vì vậy cái con số này nó có thể nó không có giống như hồi nãy anh ước tính cỡ 30.000 visa, nhưng mà nó sẽ rơi vào cỡ 7% của cái 325.000 để mà chia ra cho bên Tây. Thì bên bên bờ đông đó, thì nói chung là cái thời gian mà nên vì vậy quý vị biết có mỗi quý vị lúc nào cũng hỏi ồ hồ sơ tôi tới đâu, thì lúc nào anh cũng nói là mình phải coi cái lịch chiếu khám, bởi vì bên Bộ Ngoại giao họ sẽ dùng cái thống kê là coi như mỗi năm hoặc mỗi tháng là bên lãnh sự hoặc là tổng lãnh sự hoặc lãnh sự quán họ đã cấp bao nhiêu thị thực rồi, và họ sẽ có cái loại hội trừ 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 đi, và họ sẽ coi cái ngày mà ưu tiên của quý vị, họ sẽ nhích cái ngày đáo hạn lên từ 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 từ. Có nhiều lúc giống như F1, F4 đứng chậm một chỗ 2-3 tháng không nhích lên nhích xuống, thì có nghĩa rằng là nếu mà không nhích lên nhích xuống có nghĩa rằng là cái con số họ đang xài quá lố, họ không có thể nào cấp được nữa. Tới lúc nào nhích lên thì mới nghĩa là ok bây giờ có thêm chỗ trống rồi họ mới cho đi phỏng vấn tiếp. Thì đó là lý do tại sao mà mình phải coi cái bộ cái lịch chiếu khám mỗi tháng để mình coi cái hồ sơ mình nó có nhích lên hay nhích như thế nào hay không.
Mình hiểu cái con số hạn ngạch quota để mình biết được là tại sao có cái sự trì trệ trong cái khoảng thời gian chờ đợi để được một cái visa tới Mỹ định cư đó. Nó quá lâu là tại vì cái số lượng nhu cầu quá nhiều, mà cái sự đáp ứng thì nó cũng có giới hạn thôi, chứ không thể nào xả cản. Ai muốn tới là tôi cho tới hết, tức là một năm tôi cho maximum thì là cả hàng triệu, có thể lên là hàng chục triệu nữa thì làm sao quá tải. Thì phải có cái quota giới hạn của hàng năm. Nhưng mà nãy giờ luật sư Khanh đưa rất nhiều con số, chắc có lẽ là mọi người cũng hơi lùng bùng. Vậy thì bây giờ nói cái gì nó cũng có cái hạn ngạch của nó, thì bây giờ những cái visa định cư tới Mỹ mà theo dạng bảo lãnh gia đình đó, quota của nó, và cái những cái visa mà đi tới Mỹ theo cái dạng là đi lao động mà được định cư đó, thì quota của nó, hai cái này, cái quota nào cao hơn, cái quota nào thấp hơn?
Cái quota cho bảo lãnh gia đình nó sẽ nhỉnh hơn một chút, tại giống như Khanh nói ví dụ mình lấy cái first preference 23.400, second preference là 114.000, có nghĩa cộng hai cái đó là mình có 140 rồi. Cái third preference là 23.400 tiếp là cho như 163.000 đi, cộng với 65.000 của fourth preference có nghĩa là mình gần 220 220 230.000 visa cho một năm. 220, 230 đó mình chia đôi có nghĩa là bên Đông thì được 110, bên Tây thì được 110, cứ cỡ như vậy đi. Còn về cái Employment Based Preference thì cả ba đều là 40, 40, 40,
Là
F1,
trăm
F2,
hai.
F3, 40, 40, 40, 40, cỡ 120, cộng với 10.000 và 10.000 cho Foreign Fixed có nghĩa 140. Thì hai, quý vị thấy 220, 230 so với 140 thì bên đoàn tụ gia đình lúc nào nó cũng nhỉnh hơn. Nên vì
Để
vậy
thấy được cái ưu tiên của cái hệ thống di trú của Mỹ lúc này là ưu tiên cho đoàn tụ gia đình hay là ưu tiên cho tới Mỹ để lao động đóng góp cho kinh tế, thì mình có một cái bức tranh chung là như vậy. Những cái phần còn lại là nó sẽ là sự đa dạng. Thì hồi nãy luật sư Khanh có nói, mình nói về cái tính đa dạng của luật di trú Mỹ đó, thì nó có một cái nữa cũng là một cái biểu hiện rất là rõ ràng của tính đa dạng đó, tức là có cái chuyện xổ số visa, may mắn rút thăm trúng thưởng. Là thì xin hỏi cái xổ số visa này là nó nhằm mục đích phục vụ cái tính đa dạng đó, là nó phục vụ như thế nào, thưa luật sư Khanh?
cái trước hết là cái xổ số visa này nó không có lệ thuộc, nước Việt Nam không có quyền để xin xổ số visa. Cái xổ số visa này là được dành cho những cái nước nào với cái mức lượng người đi vào Mỹ rất là thấp, nên họ mới kiểu là dùng cái xổ số visa này để kích thích hoặc là để cho những cái nước này có một con số người ít nhất họ có thể thắng để họ, nếu họ muốn họ phải vào Mỹ. Thì đối với cái xổ số visa này, đây là đòi là những người này phải xong ít nhất là cái bằng phổ thông, có nghĩa là ít nhất cái được cái bằng cấp lớp 12 phải xong cái bằng đó, xong và cái lý lịch tư pháp của họ với cái vấn đề họ không có phạm những cái tội hình sự mà coi như sẽ không có được, coi như Mỹ là hạn chế họ vào. Thì đối với những người như vậy họ chỉ cần giống như ghi tên và ghi thông tin của họ trên cái hệ thống của bên USCIS, và nếu họ được bốc thăm và được trúng thì họ sẽ được làm việc với bên lãnh sự của nước, lãnh sự của Mỹ, nước của họ để mà xin thị thực để qua Mỹ để định cư, mà
Nhưng mà
không
cũng
cần
phải
phải
có điều
có.
kiện nào chứ luật sư Khanh, tức là cũng phải có
Thì đó
tiền
là hai
tài,
cái
có
điều
kỹ
kiện
năng.
của Thanh nói, cái không không hai cái điều kiện Thanh nói là chỉ là cần phải có cái bằng phổ thông, có nghĩa là phải xong học lớp sau, học xong lớp 12, và cái điều kiện thứ hai là cái không có thể dính những cái tội hình sự mà không được vào, chỉ có hai điều kiện đó thôi. Và còn hơn nữa là phải hơn 18 tuổi. Còn ngoài ra rằng là không có đòi hỏi là những người này phải là rất là thông minh hoặc là rất là xuất sắc, tại vì cái này họ đã nói là xổ số mà, xổ số là may mắn, và thực tế ra họ phải được trong những cái nước nào mà có quyền để mà tham dự cái vấn đề xổ số này. Việt Nam thì không có cái chuyện xổ số rồi nhé, nên ai mà nói quý vị là Việt Nam có thể tham gia cái diversity visa thì quý vị né thật là xa đi, tại vì cái
Và cái
Việt
xổ
Nam
số
trước
này là bao nhiêu cái visa xổ số mỗi năm thưa anh?
55.000 visa được xổ số mỗi năm.
Và nó dành cho bao nhiêu nước?
Thống kê cái đó là Khanh lần trước Khanh nhớ là đâu có cỡ hai mươi mấy 30 nước rồi chị.
À, tức là
Khanh
khoảng
mới chỉ
chừng
có làm
30 đổ
cái
lại thôi chứ
về
không có nhiều. Dạ.
đúng
Và cái xổ số này nó chỉ dành cho những cái nước mà có rất ít người tới Mỹ đó, thì người ta mới xổ số để mà kiểu bằng là may mắn. Và cái chuyện để làm nhằm cái mục đích là tăng cái tính đa dạng, tại vì có nhiều nước như Việt Nam hay Trung Quốc hay Ấn Độ có quá nhiều người, nhưng mà có những nước không có ai tới hết hoặc là rất là ít, thì người ta muốn có cái chuyện đa dạng hơn. Thành ra hồi nãy mình có nói cái tính đa dạng trong hệ thống di trú Hoa Kỳ đó, nó thể hiện rất rõ qua cái chương trình xổ số visa hàng năm được dành cho những nước có rất ít người tới Mỹ định cư, thì người ta cho một cái cơ hội để mà coi như là xổ số độc đắc, may mắn trúng được đó thì may mắn tới Mỹ. 55.000 người may mắn mỗi năm như vậy, nhưng mà hoàn toàn là không dành cho những nước đã quá đông người tới Việt tới tới Mỹ rồi, như Việt Nam chẳng hạn thì không có. Dạ, giống như mình nói cái tính đa dạng rồi, mình sẽ nói về cái quy định. Nãy giờ mình biết là visa có hạn ngạch, có quota, thế thì bây giờ xin hỏi, hồi nãy mình nói là hạn ngạch cho visa định cư, bảo lãnh thân nhân, hạn ngạch cho visa đi tới Mỹ làm việc định cư, thì bây giờ xin hỏi về cái yếu tố thứ ba, tức là những người tị nạn đó, thì cái hạn ngạch những người tị nạn mỗi năm được nhận vào Mỹ, quota tối đa là bao nhiêu một năm thưa anh?
Hiện tại cái quota tối đa hiện tại nhé là 125.000 người một năm, và cái con số này được thay đổi mỗi năm bởi vì cái người tổng thống cái ngài tại vị họ sẽ một là tăng hoặc giảm cái con số này so với con số thực tế. Và quý vị nên nhớ cái vấn đề là như vậy này, khi ngài tổng thống tăng lên cái con số tị nạn thì có nghĩa những cái con số còn lại nó phải giảm xuống, tại vì cái 125.000 này nó được tính vào cái 650.000 tổng cộng kia. Thì quý vị nhớ trong cái thời gian mà ngài Trump tại vị á, thì những cái năm đó là ngài hạn chế cái con số người có thể vào Mỹ tị nạn có nhiều lúc xuống có còn hai mấy 30.000 người một năm. Thì trong những năm đó thì những người giống như người thường trú nhân họ làm giấy tờ thì lúc nào cái hồ sơ của họ cũng ok, cứ xong cái là đi tới bên trung tâm thị thực để làm việc để lấy ngày phỏng vấn. Nhưng mà ngay lúc này khi ngài Biden ngài lại tăng cái con số người tị nạn vào thì để mà đổi lại con số đó thì những cái người thường trú nhân bây giờ họ bảo lãnh, không phải họ phải đợi vài năm mới được gọi đi phỏng vấn. Thì cái đó là cái sự chênh lệch giữa hai bên, mình tăng bên này có nghĩa bên khác là phải hạ xuống để hai bên cân bằng nhau. Thì năm nay thì ngài Biden đưa ra cái báo cáo từ tháng 9 năm ngoái, tại vì quý vị nhớ là cái fiscal year có nghĩa là cái năm của
tài
chính phủ
khoá.
Mỹ bắt đầu cái năm tài chính á, sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 10 của năm vừa rồi tới ngày 30 tháng 9 cứ cho năm kế tiếp, là cho ví dụ năm 2024 sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 10, có nghĩa là cách đây mười mấy ngày nữa là cái năm tài chính của Mỹ sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 10 năm 2023 tới ngày 30 tháng 9 2024, là cho cái năm tài chính của 2024. Thì năm ngoái vào tháng 9 và ngày 10, hình như cân nhớ không sai là ngày 17 tháng 9 năm ngoái, thì ngài Biden có đưa ra cái báo cáo rằng là ngài dự định là trong năm 2023, có nghĩa bắt đầu ngày 1 tháng 10 2023 tới 30 tháng 9 2023, là cái con số người mà ngài sẽ cấp cho thị thực định cư về tị nạn sẽ được tăng trần lên 125.000 một năm. Thì năm tới có nghĩa là vài ngày kế tiếp mình sẽ biết rằng là cái con số năm tới nó sẽ như thế nào, nó sẽ tăng hoặc là giữ như vậy hoặc là giảm. Nhưng mà nếu mà theo cái đà này thực tế là Khanh nghĩ là một là tăng, hai là sẽ con số 125.000 người
Nhưng mà
tiếp.
thưa anh, cái theo luật á, luật quy định là cái số tối đa cao nhất là bao nhiêu?
Không có số tối đa cao nhất à, tại vì trước giờ luật di trú Mỹ vẫn cho phép ngài tổng thống
Đề
toàn
nghị.
quyền về vấn đề là đề nghị ra đưa ra con số bao nhiêu người được vào Mỹ dưới cái dạng tị nạn một năm mà không có
Nghĩa là
hạn
không
chế.
có quy định cái số tối đa một năm chỉ lấy được bao nhiêu người tị nạn mà thôi. Tùy ông tổng
Dạ
thống muốn đề nghị bao nhiêu. Có ông thì muốn 30.000, có ông muốn 125.000.
đúng.
Hiện
Có
bây
ông
giờ con
muốn 5
số.
ngàn cũng cứ hạ xuống 5 ngàn thôi. Đúng rồi, tại vì cái vấn đề là cái luật Mỹ cho phép người tổng thống quyết định con số trần là cho mỗi năm cho người tị nạn vào Mỹ là bao nhiêu.
Và con số hiện nay lúc này là 125.000 người tị nạn được Tổng thống Joe Biden cấp phép, cho phép nhận 125.000 người tị nạn vào Mỹ một năm. Và trong
Dạ
suốt
đúng.
thời gian qua đã cho tính tới tới giờ là con số đó là 125.000. Dạ, cái
Dạ.
quota tối đa cho bảo lãnh định cư, bảo lãnh đi lao động để mà định cư hoặc là bảo lãnh thân nhân định cư là 650.000 trên toàn thế giới mỗi năm là như vậy. Con số đó là con số theo luật định không thay đổi, nhưng mà con số quota tối đa cho người tị nạn vào Mỹ sẽ thay đổi tùy năm, tùy từng tổng thống. Dạ, vậy
Dạ
thì rất
đúng
là
rồi.
rõ ràng là con số đó như thế nào. Bây giờ cái thẻ xanh, tức là cái visa định cư Mỹ, có hai cách để có. Một cách là từ bên ngoài tôi xin cái thẻ xanh định cư, tôi tới Mỹ tôi định cư. Mà tôi cũng có một cách khác, đó là tôi tới Mỹ rồi thì tôi cũng xin được cái thẻ xanh để định cư ở lại. Thì xin hỏi cái diện nào thì xin thẻ xanh định cư từ bên ngoài, diện nào thì xin thẻ xanh định cư sau khi đã tới Mỹ rồi, thưa anh?
Nói chung là bất kỳ những cái diện nào mà Khanh nói ra, có nghĩa là trong đoàn tụ gia đình hoặc là về vấn đề về công ăn việc làm đều có thể được xin cả hai bên. Nhưng mà vấn đề trong cái quá trình mình xin đó là có nhiều cái là mình phải cân nhắc. Ví dụ nhé, mình chỉ nói đoàn tụ gia đình đi, trước hết mình nói đoàn tụ gia đình, mình nói người có quốc tịch có thể bảo lãnh con cái, vợ chồng, bố mẹ hoặc anh chị em, đúng không? Thì có thể bảo lãnh cho dù người được bảo lãnh đang ở bên Mỹ hoặc là nước ngoài. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mà cái người bảo lãnh ở bên Mỹ đấy, thì sẽ tùy theo cái người bảo lãnh đó là ai. Họ trong nhiều trường hợp là cái người được bảo lãnh đó họ phải duy trì cái sự hợp pháp hóa họ ở lại Mỹ cho nó hợp pháp hoàn toàn từ lúc họ có thể xin thẻ xanh. Đơn giản nhất, ví dụ anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Thì ví dụ Khanh có một người anh hoặc là người chị hoặc là người em ấy, bất kỳ gì đó, họ đang ở bên Mỹ và họ coi như là không có thẻ xanh, cũng không phải có quốc tịch Mỹ, và Khanh có quốc tịch, Khanh muốn bảo lãnh họ. Ok, Khanh có thể điền đơn bảo lãnh họ, nhưng mà để mà họ ở bên Mỹ, để mà họ xin thẻ xanh tới lúc họ đợi, tại vì quý vị biết anh chị em bảo lãnh lẫn nhau đợi 15 năm. Không có đồng nghĩa rằng là Khanh gửi cái hồ sơ bảo lãnh là họ có thể ở bên Mỹ 15 năm kế tiếp. No, họ phải ở bên Mỹ hợp pháp hoàn toàn, có nghĩa là như thế nào? Một là họ đi học năm này qua năm nọ, hoặc là họ vừa học xong họ xin đi làm và có công ty đài thọ cho họ để mà làm sao họ kéo đủ cái 15 năm đó tới lúc mà cái hồ sơ của Khanh bảo lãnh họ đáo hạn được, thì tới lúc đó họ mới có thể xin thẻ xanh bên Mỹ. Nếu mà trong thời gian đó họ ở bên Mỹ bất hợp pháp thì họ không có quyền xin thẻ xanh nữa rồi, tại vì cái luật Mỹ không có cho phép một cái người giống như anh chị em bảo lãnh nhau mà cái người được bảo lãnh ở bên Mỹ bất hợp pháp, không cho phép. Thì giống như Khanh nói, tất cả những thể loại visa định cư cho dù đoàn tụ gia đình hoặc là đi làm đều có thể xin được ở bên Mỹ hết, nhưng mà mình phải làm sao để mình duy trì cái sự ở lại của mình khi mình đợi tới phiên mình đi xin thẻ xanh nó là hợp pháp. Rồi còn ngoài ra con đường thứ hai là mình đang ở nước ngoài để mình xin vào, hai con đường đó. Hoặc con đường thứ ba nữa, có nhiều lúc mình đang định cư ở một bên nước thứ ba, mình có thể có thể sang một bên nước thứ ba và mình muốn xin từ nước đó để qua bên Mỹ, thì cũng rất là tùy thôi. Có lâu lâu sẽ có một khách hỏi Phan và chị Trà My rằng là tôi có quốc tịch Việt Nam nhưng mà tôi đang đi du học ở bên nước này này, hoặc là tôi đang ở bên nước này, có thể là tôi xin visa với bên lãnh sự quán của bên nước này để xin vào Mỹ hay không, hay tôi không muốn về Việt Nam. Thì cái câu trả lời của Khanh và chị Trà My sẽ nói rằng là trừ khi quý vị có cái kiểu thể dọa lại là thường trú nhân của bên nước thứ ba, hoặc là quý vị có một cái visa ở lại đi làm lâu dài hay như thế nào đó, thì mới quý vị mới có thể dùng cái đó để mà xin với thị thực của bên lãnh sự quán Mỹ bên nước thứ ba. Còn ngoài ra bất kỳ những trường hợp nào khác ngoại trừ tị nạn, quý vị phải quay về lại bên nước Việt Nam để xin thị thực của bên Việt Nam. Thì đó, nó sẽ tùy theo từng mỗi
Như
trường
vậy
hợp.
là xin thẻ xanh đi định cư từ ngoài nước Mỹ cũng có, mà vô Mỹ xin cũng có, tùy theo từng trường hợp của quý vị. Ví dụ như quý vị đang du học ở đây rồi có người kết hôn với quý vị thì quý vị sẽ xin được cái thẻ xanh định cư trong lúc quý vị đang có mặt ở Mỹ. Hoặc là quý vị từ bên ngoài mà người ta kết hôn, người ta bảo lãnh quý vị vào thì là xin thẻ xanh từ bên ngoài. Nó có nhiều trường hợp, nhưng mà trường hợp nào đi nữa, nhất là những người đã có mặt ở Mỹ rồi mà xin thẻ xanh định cư, là cái sự có mặt của họ tại Mỹ đó phải hợp pháp từng ngày từng giờ, chứ không phải là trong lúc tôi chờ đợi được cái thẻ xanh định cư đó mà tôi không có tình trạng di trú, tôi không có gì hết. Tôi cũng không phải là du học sinh, tôi cũng không phải là đi quanh đi du lịch, tôi cũng không phải là người đi tới làm ăn hay là đi đầu tư, thì cái đó không được. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về những cái quota hạn ngạch cho visa định cư Mỹ mỗi năm rồi, theo từng trường hợp rồi. Bây giờ visa cho những người tới Mỹ không định cư, du lịch nè, du học nè, làm ăn nè. Đó, thì những người đó có những cái visa gọi là visa không định cư, thì cái số visa được cấp hàng năm cho những cái dạng này có hạn ngạch tối đa mỗi năm là bao nhiêu, là nhiều nhất không có thể vượt quá con số đó hay không, thưa luật sư?
Đối với những cái visa không định cư thì thực tế ra là chỉ có đúng một visa có cái hạn ngạch thôi, còn ngoài ra những cái visa còn lại thì không có một cái con số hạn chế. Cái visa duy nhất không định cư mà có cái hạn ngạch nó gọi là cái H1B, có nghĩa là cái Specialty Occupational Worker, Temporary Specialty Occupational Worker, H1B1. Thì cái đó mỗi
Một
năm
B
thì
hả anh? Chắc một B không?
H1B và phần lớn tụi Khanh cứ dùng là H1B1, nhưng mà phải phổ thông là sẽ là H1B, nhưng mà tụi Khanh lúc nào trong cái giấy điền đơn cũng sẽ để là H1B1. Thì đối với cái H1B á, H1B á, thì cái visa đó mỗi năm bên tài chính Mỹ, bên nước Mỹ, đối với năm tài chính của họ, họ có thể cấp được 85.000 visa thôi. Và 85.000 visa này là cho những người chưa bao giờ xin H1B, có nghĩa là họ chưa bao giờ có H1B, họ sẽ bị nằm trong cái cap 85.000 này. Hoặc những người nào đã có H1B rồi và đã xài hết cái thời gian H1B của họ, có nghĩa là 6 năm, và họ không có cách nào để họ gia hạn H1B, thì bắt buộc là những người này phải quay về nước mẹ đẻ của họ và ở bên nước đó ít nhất một năm trước khi họ xin lại cái H1B mới. Và một khi họ xin lại cái H1B mới thì họ sẽ rơi vào cái số 85.000 này. Thì
Mỗi một năm chỉ
mỗi
có 85.000 cái visa H1B
một
thôi.
năm thì có 85, và có vài trường hợp là những cái người xin H1B cho dù họ mới hay không, họ có thể được miễn đi từ cái con số 85.000 này, nhưng mà họ đòi hỏi rằng là phải làm cho những cái nơi mà giống như những trường học, cái chức vụ của họ phải cao, giống như phải là đi thầy giáo, đi giảng hay như thế nào đó. Tại vì H1B nó gọi là cap exam và non cap exam. Cap exam có nghĩa rằng là không, những người nếu mà được vào những cái trụ sở này thì họ không có được tính vào cái số 85.000 đó. Và non cap exam có nghĩa là nếu mà không có vào những trụ sở này là coi như là bắt buộc phải vô cái số 85.000 để mà xổ số rồi. Thì trong cái 85.000 này thì sẽ chia ra 20.000 là sẽ được riêng cho những người có bằng cấp thạc sĩ trở lên, có nghĩa là ưu tiên cho những cái người master trở lên. Và nếu một khi, ví dụ thôi nhé, một năm có 15.000 thạc sĩ họ, ví dụ năm nay có 15.000 thạc sĩ họ xin H1B thì chưa đủ 20.000 đúng không? Thì cái con số còn lại 5.000 sẽ đẩy về cái pool, có nghĩa là cái con số còn lại thì 65.000 cộng 5.000 là 70.000 sẽ cho những người còn lại. Những người còn lại có nghĩa rằng là những cái người bằng cấp thấp hơn thạc sĩ, có nghĩa là có thể là bằng cử nhân hoặc là kinh nghiệm tương đương với cái bằng cử nhân. Bây giờ
Như
cái
vậy
trường
thì
hợp thứ hai
H1B
trong
đó
cái
là
luật
diện gì, nếu mà mình nói một cách dễ hiểu nhất, đó là cái diện đi lao động Mỹ mà có kỹ năng
thì
cao phải không anh?
kỹ năng cao hoặc ít nhất là kỹ năng phổ thông hoặc là bằng cấp tương đương với cái kỹ năng cao.
Tức là không phải là cái là thạc sĩ trở lên. H1B không phải là cho những người đi lao
H1B
động
không
cao
phải
cấp.
là thạc sĩ trở lên. Dạ đúng rồi, H1B không phải là thạc sĩ trở lên, mà H1B là tương đương với bằng, có thể một là kinh nghiệm tương đương với cái bằng cấp cử nhân. Mà bữa trước trước giờ con nói cái tương đương có nghĩa là 3 năm kinh nghiệm bằng 1 năm đại học. Mà 3 năm kinh nghiệm này có nghĩa là người ta phải nói là progressive, có nghĩa là nó phải đi lên chứ nó không có thể đi xuống hoặc nó không có thể đi ngang. 30 năm kinh nghiệm đi lên bằng 1 năm đại học, thì ví dụ về mình không có, ví dụ một người không có bằng cấp đại học đi mà họ muốn đi qua với cái dạng H1B thì họ phải có chứng minh rằng là 12 năm kinh nghiệm trong cái ngành của họ, mà 12 năm này họ sẽ bắt đầu từ từ lên, họ tiến lên, thì sau đó mình có thể lấy hết những cái đó mình đi qua công ty thứ ba bên Mỹ, mình tương đương ra cái bằng cấp cử nhân, tới lúc đó mình lấy cái đó mình xin H1B được. Và nói chung á là H1B có thể có những tiến sĩ xin H1B nữa, tại vì giống như cái con số 20.000 người cho cái bằng thạc sĩ trở lên đó, nó bao gồm tiến sĩ trong đó. Ok, nếu mà ví dụ những người nào mà tiến sĩ mà họ không đủ cái kiểu là, cần ông muốn nói xấu gì về tiến sĩ nhé, ví dụ những tiến sĩ nào mà không đủ cái sự xuất sắc trong cái ngành của họ, mà coi như họ cũng không có đủ cái sự mà coi như là đột phá trong công việc của họ, thì họ có thể dùng cái H1B để mà họ xin để mà ở lại Mỹ để đi làm. Tại vì thông thường một khi mình nói về tiến sĩ thì mình sẽ nghĩ tới là những cái người rất là giỏi trong cái ngành của họ, và thông thường những cái người rất là giỏi thì thông thường họ sẽ có thể xin cái National Interest Waiver để mà có xin thẻ xanh luôn thay vì H1B. Nhưng mà sẽ có vài trường hợp rất là, cũng có nhiều trường hợp là những người tiến sĩ này có thể là họ không đủ những cái đòi hỏi
Kiệt
để mà
xuất
xin
đến
National
nỗi là
Interest.
được miễn à, tại vì
Đúng.
cái national hồi nãy anh nói là những người kiệt xuất lắm, cho nên là họ đã đặc cách, bởi vì họ đem lại cái quyền lợi an ninh quốc gia Mỹ đó, thành ra nó mới đặc cách. Còn những người mà không có kiệt xuất đến mức đó thì những cái visa lao động bình thường,
Sẽ xin
H1B là
đó
một.
giống H1B đó, thì chỉ có cái H1B thì có cái số hạn mức hạn chế mỗi năm thôi, còn ngoài ra ví dụ cái visa đi du lịch thì không hiểu lý gì. Trong cái thống kê của bên đối với visa đi du lịch nhé, thì tháng 7 vừa rồi là bên đại sứ quán ở Hà Nội thụ lý hơn gần 2.000 hồ sơ visa đi xin du lịch. Họ cấp, họ cái này con nói số là họ cấp nha, họ cấp hơn gần 2.000 visa đi du lịch. Và đối với trong Sài Gòn đó thì cấp gần 5.000 visa đi du lịch. Nó không có con số, mà cái con số nó sẽ tăng giảm tùy theo là bên lãnh sự hoặc đại sứ quán duyệt bao nhiêu hồ sơ. Còn ngoài ra đối với những cái visa khác cũng vậy thôi, những cái visa không định cư khác cũng y hệt như vậy.
Không có
Không
mức
có một
tối đa.
số.
Dạ.
Chỉ có đúng hai cái visa khác có một cái con số, con xin lỗi, con nói sai rồi. Có hai con số khác, hai cái visa khác có cái con số cố định mỗi năm. Một là cái T visa cho những người bị mà coi như là nạn buôn người, và hai là U visa cho những người bị coi như là nạn nhân của giống như cái người phạm tội hình sự đó. Nhưng phần lớn những cái người T và U này họ đã ở bên Mỹ rồi, họ sẽ xin bên Mỹ, họ ít khi nào họ sẽ ở bên nước ngoài để xin vào. Nhưng mà hai cái visa đó nó thuộc về visa không định cư, nhưng mà nó lại có cái yếu tố cho định cư, cái T và U nhé. Hai cái visa đó rất là hạn chế, con số nó không có nhiều mỗi năm đâu. Và Khanh nguyên cái quá trình 15 năm Khanh làm ngành của Khanh, Khanh có đúng một người khách Khanh xin cái U visa cho họ đang khi họ đang ở bên Mỹ, nhưng mà họ lại chọn về nước của họ để mà họ đợi bên đó. Đúng một người, mà đối với cái U visa Khanh xin hơn trăm mấy chục cái rồi, mà có đúng một người họ lại quay về lại bên nước của họ để mà họ ngồi đợi, tại vì bên Mỹ họ không có người coi như là không có gia đình, không có gì hết, và họ là nạn nhân của bạo hành gia đình, nên cái cô đó họ cổ phải quay về cái nước của cổ để
Như
mà
vậy
cổ
là
đợi.
những visa không định cư đó, nó có cái visa chữ U và visa chữ T là dành cho nạn nhân buôn người và nạn nhân của nạn bạo hành, thì nó cũng có hạn ngạch tối đa. Ngoài ra H1B là visa lao động cũng có hạn ngạch tối đa là 85.000 một năm. Ngoài ra những cái visa không định cư khác không có con số tối đa, du lịch cũng thoải mái, du học cũng thoải mái, không có con số tối đa, chỉ tùy thuộc vào lãnh sự quán họ quyết định cái sự chân thật, họ tin tưởng cái người đó thì họ cấp mà thôi. Đó là mình nói một loạt những cái visa thường thấy nhất và những cái hạn ngạch có hay không giới hạn cho từng cái visa một. Bây giờ nói về cái visa định cư theo diện bảo lãnh thân nhân thì hồi nãy Trần Bi có hứa là sẽ hỏi câu này, là vì mình nói thân nhân trực hệ vợ chồng con cái bố mẹ hiểu rồi, nhưng mà cũng có những cái thân nhân mà cũng không là cũng trực hệ mà cũng nửa trực hệ nữa không trực hệ, tức là những người con của người vợ kế hoặc con của người cha kế thì sao, thì cái đó được xem là trực hệ hay không trực hệ và có bị cái hạn ngạch visa cho những cái diện đó hay không?
Đối với những cái người như vậy, thực tế rằng là được tính là trực hệ nếu mà một cái vài trường hợp như vậy. Trước hết là mình nói về con riêng nhé, nói về con riêng của người được bảo lãnh. Nếu mà cái người bảo lãnh là người có quốc tịch hoặc là người bảo lãnh là người có thẻ xanh hay như thế nào đó, nếu mà cái cuộc hôn nhân xảy ra trước khi cái người con riêng nó được 18 tuổi, thì dưới luật di trú Mỹ thì người con riêng đó được tính là con trực hệ của người đứng ra bảo lãnh. Cần nói lại một lần nữa nha,
Dưới 18
nếu
tuổi.
người đứng ra bảo lãnh có quốc tịch hoặc có thẻ xanh mà muốn cưới một người bên nước ngoài và người nước ngoài đó có con riêng của họ, làm sao làm, dẫu sao cái cuộc cưới hỏi nó xảy ra trước khi cháu được 18 tuổi, nếu mà cái người đó là có quốc tịch, phải làm cái cuộc hôn nhân phải xảy ra trước khi cháu được 18 tuổi thì cái người có quốc tịch mới có thể bảo lãnh cho cháu giống như con của mình. Và nếu mà là người thường trú nhân á thì thực tế ra là không cần phải cưới trước 18 tuổi, nhưng mà làm sao phải bảo lãnh trước khi cháu được đi qua 21 tuổi, bởi vì người thường trú nhân bảo lãnh người vợ và người vợ có thể có người đi ăn theo, mà người đi ăn theo phải dưới 21 tuổi mới có thể đi ăn theo được. Thì thông thường những người con dưới 21 tuổi mà riêng của người vợ và người chồng có thể tính là được đi ăn theo mà không có phải hạn chế là phải cưới trước 18 tuổi. Cái hạn chế trước 18 tuổi là chỉ cho những cái người nào có quốc tịch mà muốn bảo lãnh những cái người con riêng của người mình cưới đi qua thôi. Thì đó là, nhưng mà mình làm một khi mình được cái đó, nó không phải là con kiểu là con riêng nữa mà nó coi như con thực thể luôn, gọi là được tính immediate relative luôn để đi. Còn ngoài ra nếu mà ví dụ mình cưới sau khi cháu được 18 tuổi thì mình không, cái người có quốc tịch không có quyền bảo lãnh cháu, mà phải đợi người bố hoặc người mẹ qua Mỹ rồi có thẻ xanh rồi mới quay ngược lại bảo lãnh cháu để cháu đi qua. Thì cái mốc 18 tuổi này rất là quan trọng cho những người nào mà có quốc tịch mà đang muốn cưới người bên Việt Nam mà có con riêng á, làm sao làm cái cưới trước khi cháu được 18 tuổi. Rồi, còn
Rồi
về
bây giờ
con
nói
nuôi.
con riêng rồi, bây giờ con nuôi mới quan trọng đây, cũng không phải là
Đối với
con mắm
con
hũ
nuôi
gì
á,
cả.
đúng rồi. Đối với con nuôi thì nãy Khanh có nói là bên Đại sứ quán Việt Nam ít khi nào cấp thị thực định cư lắm đúng không? Nhưng tháng 7 vừa rồi là Đại sứ quán có cấp đúng một hồ sơ định cư cho con nuôi ở Hà Nội. Thì đối với những cái hồ sơ nhận con nuôi thì bên luật bắt buộc rằng là mình phải nhận cháu trước cháu được 16 tuổi. Có nghĩa là mình phải có cái giấy chấp thuận từ, ví dụ mình là nước ngoài thì phải có giấy quan tòa chấp thuận là mình nhận cháu làm con nuôi trước cháu 16 tuổi. Hoặc nếu mình ở Việt Nam thì mình phải có giấy phường hoặc xã hoặc là nơi có khoảng cái nơi mình ở, họ phải cấp cái giấy xác nhận rằng là mình đã nhận được là cháu là con nuôi và họ chấp nhận coi như là trên luật pháp đó là cháu là con nuôi. Và cái đòi hỏi thứ hai là cái người đứng ra nhận con nuôi phải được ở, và xin lỗi, không phải phải được ở mà phải ở với cháu và phải có thẩm quyền qua cái người mà mình nhận nuôi ít nhất là 2 năm trước khi mình bảo lãnh. Có nghĩa rằng là ví dụ là cái ví dụ Khanh đi, Khanh muốn nhận một cháu làm con nuôi, Khanh làm giấy tờ xong hết rồi, Khanh nhận cháu làm con nuôi rồi, nhưng mà vấn đề Khanh không ở với cháu thì Khanh không có quyền để Khanh bảo lãnh cháu, tại vì đòi hỏi là Khanh phải ở với cháu ít nhất 2 năm và cháu phải nằm
Nằm
dưới cái
dưới
sự
cái
thẩm
sự
quyền
giám
của
sát bảo hộ của mình.
Khanh. Khanh phải giám sát và bảo hộ cháu ít nhất là 2 năm trước khi Khanh có thể bắt đầu làm giấy tờ bảo lãnh cho cháu. Nếu mà Khanh làm giấy tờ bảo lãnh cho cháu mà cháu không có nằm dưới cái sự giám sát hoặc bảo hộ của Khanh á, là coi như rằng là sở di trú họ sẽ bác đi cái đơn đó, họ nói không đủ điều kiện. Thì đó là con đường thứ hai, là giống như ví dụ là con nuôi, mình nói về con nuôi á.
Và cái thời gian mà bảo lãnh con nuôi thường thường dao động trung bình là bao lâu?
À, nếu mà mình làm đúng hết á, thì nó cũng giống cái con nuôi sẽ được tính là immediate, thì có nghĩa là thân nhân trực hệ. Thì nếu mà làm xong hết có cỡ 5 rưỡi, à, nếu mà mình nói nguyên cái quá trình làm giấy tờ có 5 rưỡi tới 2 năm. Mình chưa nói về cái vấn đề nhận con nuôi bên Việt Nam mà phải ở ít nhất là 2 năm hay như thế nào đó. Thì có nhiều người người ta xoay theo cách này, có nhiều người là họ cho đang ở bên Mỹ hoặc đang ở bên Mỹ, họ sẽ cho cháu qua đi học bên Mỹ và họ sẽ cho cháu ở với người đó bên Mỹ luôn. Và trong cái thời gian ở thì họ sẽ ra tòa gia đình bên Mỹ, quan tòa gia đình quận ở bên Mỹ. Họ sẽ làm giấy tờ nhận con nuôi, quan tòa gia đình cấp giấy tờ đó rồi. Và sau đó họ sẽ chứng minh là cháu đã ở với họ 2 năm xong. Sau đó họ quay qua họ làm giấy tờ bảo lãnh với sở di trú. Để
Nhưng
quý
mà cái
vị cẩn
điều
thận.
kiện để nhận con nuôi đó là cái người con nó phải côi cút không cha không mẹ mới được, hay là
Không,
cháu
không
chắc
cần.
trong gia đình mình nhận con
Nếu
nuôi được không?
nếu mà mình nói côi cút á, là cái từ đó gọi là orphan, có nghĩa là con mồ côi. Con mồ côi khác với con nuôi. Con nuôi á có thể bao gồm con mồ côi, nhưng mà con nuôi có nghĩa rằng là cái người nhận nuôi đã được phép người bố hoặc người mẹ cho người nhận nuôi làm con nuôi. Con mồ côi ở đây đối với từ ngữ của sở di trú rằng là một bố hoặc mẹ hoặc cả hai người đã mất rồi, có nghĩa là đã chết rồi hoặc là đã bỏ rơi cháu rồi, một trong hai người đó nhé, hoặc cả hai người cũng được. À, một trong hai người đã bỏ cháu rồi và cái người còn lại họ không có khả năng để họ chăm lo, họ sẽ cho cái người muốn nhận cháu làm con kiểu mồ côi, họ sẽ xác nhận nó luôn. Thì tới lúc đó sở di trú họ sẽ coi như rằng này là cái hồ sơ con mồ côi. Con nuôi nó
Nhưng mà
khác con
cái
nuôi.
thắc mắc ở đây đó là cái con nuôi mà để bảo lãnh đi định cư với mình đó có bắt buộc là phải là đứa con không cha không mẹ hay không, hay là có bắt buộc là một cái thí
Thì
dụ bây giờ
nó
tôi nhận
có lý
cháu
do
của tôi,
đó.
cháu chắc trong gia đình
Cái
tôi mới
đó
nhận con nuôi được không?
là cái lý do tại sao Khanh phân tách ra con mồ côi và con nuôi. Con nuôi Khanh có nói rằng là không có cần phải mồ côi bất kỳ cả bố cả mẹ. Thông thường á, là con nuôi có thể là con mồ côi cũng được, nhưng phần lớn sẽ có bố mẹ và bố mẹ đồng ý cho người đó nhận nuôi. Thì người Việt Nam bây giờ, bên Việt Nam á, rất là có cái phong trào cho người cậu hoặc người dì như thế nào nhận cháu làm con nuôi để qua bên Mỹ làm giấy tờ. Sở di trú họ biết, họ sẽ không có chấp thuận cái A130 và họ sẽ
Tức
có
là
vấn đề.
con nuôi không phải là con cháu cùng trong gia đình, phải không anh? Không cho phép.
Trong những tình trạng rất hy hữu có thể là con cháu trong gia đình, nhưng mà không phải để mình làm cái đó để mình lách luật di trú. Tại vì vấn đề, ví dụ Khanh sẽ đưa ra một điển hình nhé.
Thí dụ hy hữu đây, Trà My có thể hiểu rằng ví dụ như cha mẹ của cháu mất, được không?
Không không, cha mẹ có thể không mất được. Vấn đề như vậy, ví dụ cha mẹ ly dị rồi, cha không nuôi con, mẹ coi như có thể là có chồng mới hoặc là không có chồng mới hoặc bất kỳ cái gì, nhưng mà cái vấn đề cái vị trí người mẹ cũng không đủ khả năng để nuôi con, nhưng mà không có ai bỏ con cả. Ok, con cha không nuôi, mẹ không đủ hoàn cảnh để nuôi, tại vì có thể mẹ lập gia đình mới hay như thế nào đó, thì cháu này coi như kiểu bơ vơ không ai bỏ nha, chỉ là vấn đề khả năng không có thôi. Thì có thể một người cậu hoặc người gì đứng vào nhận làm con nuôi, đem về nuôi, cái đó là coi là con nuôi được. Chịu quý vị ở
Ví
nhà
dụ như bây giờ không phải là rơi vào hoàn cảnh là vợ cha không có mẹ không đủ khả năng, mà là có cha có mẹ đàng hoàng mà cháu của tôi đó tôi muốn nhận làm con nuôi được không?
cái đó sẽ rất là tùy hoàn cảnh nữa. Ví dụ cái người muốn nhận con nuôi trước giờ họ hiếm muộn, họ không bao giờ có con, họ chưa bao giờ có con, và trong những tình trạng đó, yes, họ có quyền họ nhận làm con nuôi. Và tới lúc đó cho dù sở di trú nghi là cái này là làm để mà vi phạm luật di trú, những người này sẽ có cách để nói: tôi trước giờ tôi chưa bao giờ có con, tôi có lập gia đình tôi chưa bao giờ có con, nên vì vậy tôi muốn nhận đứa này làm con nuôi, cho dù nó là cháu của tôi, nó thích hợp với tôi, nó gần gũi với tôi đã coi nó từ cái tuổi này như thế nào rồi đó. Chứ không phải là mình chưa bao giờ có con tự nhiên mình nhận, mình nhìn thấy đứa này mình nói à tôi thích quá tôi lấy đời về nuôi. Những cái hồ sơ như vậy sở di trú họ sẽ nghi và họ có thể họ sẽ coi như họ bác cũng không chịu. Nên vì vậy đối với những cái khách mà cứ nhắn tin cho Khanh hỏi là ồ tôi muốn nhận cháu tôi làm con nuôi á, Khanh rất là khắt khe, Khanh nói rằng là lý do tại sao muốn nhận con nuôi. Và
Tại vì nếu không thì người ta sẽ lạm dụng, người ta sẽ dùng cái con đường là
tại
nhận
vì
con nuôi để đem bà con.
đã có rồi và đã có rất nhiều người lạm dụng rồi và có rất nhiều người bị rớt vào cái tình trạng rằng là cứ nghĩ rằng là nó sẽ thông, nhưng mà sở di trú họ duyệt đơn xong họ nói không, không chấp nhận, và họ nói cái này là cái gọi là immigration fraud, có nghĩa là muốn
vâng.
gian lận, muốn lạm dụng cái quá trình này để gian lận cái thẻ xanh, nên vì vậy sở di trú họ không chấp thuận. Thì có những người ta quay qua họ nói là bây giờ làm như thế nào giúp được không, anh nói xin lỗi giúp không được, tại vấn đề rằng là những cái hồ sơ này nó không có phải dễ tới lúc mà mình muốn là ôi tôi muốn nhận làm con nuôi, bây giờ tôi muốn bảo lãnh là con nuôi không. Sở di trú họ sẽ bắt đầu họ hỏi, và họ đã hỏi mấy năm nay, họ bắt đầu họ làm khắt khe lắm luôn.
Bây giờ nói về một cách để rút lại cái chuyện là bảo lãnh thân nhân gia đình đó, thì rút câu chuyện lại là quý vị chắc chắn sẽ thắc mắc là những diện nào được là coi là thân nhân gia đình được bảo lãnh. Nãy giờ nghe nói nhiều đó trực hệ rồi, tôi hiểu trực hệ là có vợ chồng con cái bố mẹ và có tính luôn con riêng, tức là con của người chồng kế vợ kế, cũng có tính con nuôi nữa. Nhưng mà bây giờ xin hỏi trực hệ, ví dụ có huyết thống thì có coi là trực hệ không? Ví dụ như ông bà có bảo lãnh được cháu hay không, ông bà nội bảo lãnh được cháu nội hay không, rồi cô bác cậu dì thím chú thím vân vân, những cái trường hợp nào gọi là thân nhân trực hệ được bảo lãnh đoàn tụ Mỹ theo định cư, và những trường hợp nào là thân nhân mà không bảo lãnh được định cư Mỹ. Luật có thể liệt kê rất rõ ràng để người ta không có ngộ nhận.
Dạ, thì về vấn đề định cư đoàn tụ gia đình thì hạn chế lắm, nó chỉ có là người trực hệ, có nghĩa là người có quốc tịch có thể bảo lãnh bố mẹ, người bố hoặc người mẹ của người có quốc tịch đó, hoặc là người vợ hoặc người chồng của người có quốc tịch đó, hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của người có quốc tịch đó, hoặc con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình cũng có người của người có quốc tịch đó, hoặc con cái lập gia đình rồi tuổi tác không nghĩa lý gì của người có quốc tịch đó, hoặc anh chị em của người có quốc tịch đó. Đó là những cái người người có quốc tịch có thể bảo lãnh. Người có quốc tịch không có thể bảo lãnh ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì chú bác, cháu họ, cháu này cháu nọ, không có quyền bảo lãnh bất kỳ những người nào khác ngoài những gì cần nói. Ngoài ra, người thường trú nhân có quyền bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên hoặc dưới 21 tuổi, hoặc là vợ chồng. Người có thẻ xanh không có quyền bảo lãnh bố mẹ, anh chị em, cô dì chú bác, hoặc con cái lập gia đình rồi, không có chuyện đó, thì bấy nhiêu rồi, không có ngoài hơn nữa.
Rồi, bây giờ rất là rõ ràng rồi ha quý vị. Bây giờ cái thân nhân trực hệ mà xa nhất trong cái phạm trù được quyền bảo lãnh định cư Mỹ đó là anh chị em, xa nhất chờ tới 15 16 năm lận. Thì xin hỏi
À,
luật
cái
sư Khanh,
người đi ăn theo á, và cái người đi ăn theo là những người cháu, nhưng mà mình không có thể bảo lãnh trực tiếp người cháu. Cháu có thể đi ăn theo cái hồ sơ của người anh hoặc người chị hoặc người em mình bảo lãnh, nhưng mà mình không có thể trực tiếp đứng ra bảo lãnh người cháu được. Nên vì vậy cái tầm với có thể với tới người cháu, nhưng mà cái người trực tiếp được bảo lãnh không có thể là người cháu hoặc là người cô dì chú bác, nên được, không có quyền được.
tức là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau thì con cái của anh chị em đó được đi ăn theo đó thì có, chứ còn ngoài ra là không có cái chuyện là bảo lãnh những cái người khác. Nhưng bây giờ có người sẽ thắc mắc là anh chị em hoàn toàn máu mủ ruột thịt, hay là anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha bảo lãnh nhau được không?
Nếu mà anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha có thể bảo lãnh được, nhưng mà mình phải chứng minh cái sự quan hệ máu mủ đó là thật, nó dính với nhau. Thông thường cùng cha khác mẹ sẽ dễ hơn là bảo lãnh cùng mẹ khác cha, bởi vì DNA nó sẽ gần gần giống nhau, nó không có chênh lệch gì mấy. Cùng mẹ khác cha thì nó sẽ chênh lệch hơn nhiều, nhưng mà Khanh đó làm cả hai rồi thì cái đó không phải là vấn đề. Nhưng
Nhưng mà
mà
những cái trường
Khanh
hợp
cũng
đó có phải chứng minh DNA không, thưa luật sư Thanh? Hay
thông
là
thường sẽ cần phải chứng minh, bởi vì vấn đề rằng là trên cái giấy khai sinh sẽ không có tên người bố hoặc người mẹ, nó sẽ lệch nhau. Tại vì giống như ví dụ cùng cha khác mẹ thì một người cha nhưng hai người mẹ khác nhau, làm sao mình chứng minh được người ta sẽ lúc mà mình, tại vì cái người bảo lãnh ví dụ là Khanh đi, Khanh sẽ bảo lãnh một người cùng cha cùng cùng cha khác mẹ,
tính
thì
tóm
trên
lại là
giấy khai sinh
nó chỉ
của
có
Khanh
dính
nó sẽ
nhau
chênh
có
lệch,
một người, thay giờ dính
chỉ
hai
dính
người,
một
ba
người,
mẹ thì
đúng
dính không người thôi. Ra phải
đúng
có
rồi,
DNA để chứng minh.
người thì phần lớn là mình ok, có nhiều lúc mình cần phải đòi hỏi là mình thử thử DNA, hoặc là mình phải chứng minh như thế nào để mình bảo lãnh, nhưng mà vấn đề là có thể làm được nhưng mà ít người làm lắm, chứ không phải ai cũng
Tại
muốn
vì nó
nhảy ra
quá
làm được.
khó. Bây giờ là ngày hôm nay mình đã tìm hiểu về cái hệ thống luật lệ di trú Mỹ nói chung, và mình đã tìm hiểu rất sâu về cái diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình trước trong những cái yếu tố mà Trâm Y liệt kê đó, là mình nói đoàn tụ gia đình rồi. Tuần sau khi mình trở lại mình sẽ nói về cái chuyện là đi tới Mỹ định cư nhờ cái khả năng lao động của mình, khả năng lao động chân tay, kỹ năng cao, kỹ năng thấp, hay là học thuật chất xám vân vân. Thì trong tuần sau chúng ta sẽ nói về cái yếu tố thứ hai trong cái hệ thống di trú Mỹ, có nghĩa là tới Mỹ vì cái năng lực lao động hoặc là năng lực chất xám của mình thì như thế nào. Mong quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ là phần trả lời câu hỏi mà quý vị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ. À, lần lượt từ trước tới sau, trong lúc này thấy từ trên cao xuống nhé. Thì Trần Hùng An xin hỏi, con gái tôi chuyển diện khi qua Mỹ du lịch được 16 tháng nay. À, tôi được con gái chuyển diện khi qua Mỹ du lịch được 16 tháng nay. Tôi được cấp an sinh xã hội, tôi được cấp giấy phép lái xe. Bao giờ tôi có thẻ xanh?
À, nếu quý vị 16 tháng là quý vị còn đợi ít nhất gần nửa năm nữa.
Đoan Trần, nhiều bạn của tôi muốn di trú Mỹ qua diện lao động EB3, luật sư Duy Lâm cho biết, di trú qua Mỹ theo diện này có khả thi hay không?
Có khả thi chứ. Coi như là ví dụ trong cái tháng vừa rồi đây là bên lãnh sự ở Sài Gòn họ đã cấp gần 500 cái visa cho định cư qua EB1, EB2, EB3 đó. Có khả thi, nhưng vấn đề rằng là quý vị cần phải coi cái nghề nghiệp của công việc của quý vị như thế nào với công ty đại thọ quý vị bên Mỹ là như thế nào.
Yên Bình xin hỏi, bảo lãnh hai con nhỏ năm ngoái, bây giờ muốn bảo lãnh chồng thì thuế năm nay cần khai bao nhiêu?
Nó sẽ tùy là hiện tại bây giờ quý vị bên Mỹ đang khai độc thân nên như thế nào. Nếu mà quý vị đang khai độc thân năm nay và quý vị không có người dependent đó, thì ít nhất là quý vị cần phải có 32.000, tại vì quý vị và chồng quý vị là cỡ 20.000 rồi, và sau đó mỗi cháu mà quý vị đang bảo lãnh thêm là cỡ 5.000 nữa thì nó sẽ rơi vào 30, nhưng thành sẽ nói là 32.000 cho chắc. Mà cái 32.000 này nó phải là cái adjusted gross income của quý vị chứ không phải là cái gross nhé, có nghĩa là cái
AGI.
tiền trước khi bị đánh thuế AGI á.
Hoàng Nguyễn muốn hỏi USCIS về hồ sơ thẻ xanh thì bằng cách nào?
À, quý vị có thể gọi cái số 1800 của sở di trú, nó nằm ở dưới trong cái hóa đơn quý vị có đó, hoặc hai quý vị có thể lên trên USCIS.gov và quý vị có thể liên lạc với họ. Nhưng mà thực tế trước giờ Khanh lúc nào Khanh cũng gọi cái số 1800 để mà liên lạc.
Nghi Nguyễn cho em hỏi thẻ xanh 10 năm bảo lãnh vợ con bây giờ bao nhiêu năm?
À, thẻ xanh nếu mà người thường trú nhân muốn bảo lãnh vợ con thì đợi ít nhất là 5 năm và 8 tháng. Bây giờ cái lịch chiếu kháng mà bên bộ này họ mới đưa ra, họ đưa tới ngày 1, họ mới dự tới ngày 1 tháng Giêng 2018, mình là tháng 9 2023 rồi, nên có nghĩa là 5 năm và 8 tháng.
Lê Vi Lý xin hỏi, lúc tôi vào Mỹ hợp pháp, kết hôn với người có quốc tịch thì không cần duy trì tình trạng di trú hợp pháp phải không?
Đúng rồi.
Lê Hào, tôi đang muốn mở hồ sơ CR1, luật sư có nhận số Viber các bạn được không?
À, dạ, quý vị có thể nhắn tin lại cho Khanh và Khanh coi như thế nào, Khanh sẽ gửi lại cho quý vị ạ.
Có nhiều người hỏi cái số liên lạc riêng với luật sư vì họ không có tiện nêu những cái câu hỏi riêng tư trên nơi công cộng đó, thì họ có thể liên lạc với luật sư như thế nào để hỏi thăm thêm.
À, quý vị có thể liên lạc với Khanh qua Viber, số điện thoại là 832-877-5080.
J1 đã hết hạn không áp dụng luật 2 năm. Có người hồi xưa phục vụ quân đội Mỹ tại chiến tranh Việt Nam, có bị thương, có giấy xác nhận của Việt Nam Cộng Hòa. Hiện ông đang sống ở Việt Nam thì có cách nào để mình gia nhập Hải quân Mỹ không? Trời ơi, không hiểu câu hỏi này lắm.
Dạ không, không hiểu lý gì hết. À, cái câu này là muốn đang đi kiểu exchange nhưng mà hết hạn rồi, bây giờ muốn nhập Hải quân Mỹ để mà xin thẻ xanh. Thông thường quý vị muốn nhập Hải quân Mỹ thì trong những cái chương trình Khang và chị Trà My có nói là quý vị cần phải ở Mỹ hợp pháp và quý vị cần phải có thẻ xanh. Nhưng bây giờ quý vị đang hết hạn rồi, có nghĩa quý vị đang bất hợp pháp thì họ sẽ không nhận quý vị.
Có visa du lịch, tôi đi 75 ngày cùng một visa 75 ngày, tức là 2 tháng rưỡi, sau đó tôi về Việt Nam 6 tháng, sau tôi đi du lịch lần 2, 90 ngày. Vậy tôi có sai luật hay không?
Dạ không.
Rồi, tiếp theo cũng câu hỏi của người này, thì xin hỏi tiếp là tôi xin visa lần tiếp theo, tôi có bị lãnh sự từ chối không?
À, thông thường sẽ không. À, nếu mà quý vị không có vi phạm những cái thời gian ở lại thì không có vấn đề gì.
Khi tôi khai visa lần tiếp theo, tôi có khai tổng số ngày đã ở Mỹ của 2 lần đi cùng một visa không?
Có chứ, trong cái DS-160 đòi hỏi mà.
Phạm Hồng xin hỏi, thẻ xanh 10 năm bảo lãnh vợ con riêng sinh năm 2005, hồ sơ nộp 22 tháng 2 năm nay, bé có được theo mẹ không?
Thẻ xanh 10 năm, bảo lãnh vợ con riêng, cháu sinh 2005. Chưa quý vị nộp cái đơn I-130 năm nào, cái ngày ưu tiên của hồ sơ quý vị là ngày năm nào. Tại nếu bây giờ là cháu 18 tuổi, nếu mà hồ sơ được duyệt sau 3 năm, có nghĩa là cái ngày ưu tiên và họ sở di trú họ dùng hơn 3 năm để họ duyệt, thì có cơ hội rằng là cháu không đi được. Tại vì là mình dùng cái luật trừ tuổi, mình trừ như thế nào mà cháu phải dưới 21 tuổi khi mà cái hồ sơ được đáo hạn để đi. Bây giờ cháu 18 rồi, 3 năm nữa 21, thì quý vị phải mong rằng là sở di trú họ dùng hơn 3 năm để họ duyệt. Nếu mà họ dùng ít hơn 3 năm để họ duyệt thì cái hồ sơ có vấn đề. Hồi nãy Khanh nói sai nhé. Hồi nãy Khanh nói là họ phải dùng hơn 3 năm để duyệt nó. Họ dùng hơn 3 năm để duyệt thì cái cơ hội con của quý vị đi, con riêng của quý vị đi sẽ cao hơn. Họ dùng 1 năm, 2 năm hoặc là ít hơn 3 năm để duyệt thì cái cơ hội đi sẽ ngắn lại. Tại vì bây giờ quý vị phải đợi 5 năm nữa, mà 5 năm nữa con của quý vị sẽ là 23 tuổi. 23 tuổi trừ đi cái thời gian sở di trú họ duyệt bao lâu, nếu dưới 21 tuổi thì có thể đi được.
Dạ, tức chị tu em sang Mỹ diện B1, B2 tháng 3 năm nay và ở lại, sau đó em xin đi làm, có xin khai thuế qua ITIN. Nếu sau này em lấy công dân Mỹ, thu nhập của em có được tính vào đơn bảo trợ tài chính hay không?
Dạ không.
Loan Nguyễn, cho tôi hỏi thẻ xanh 10 năm có được coi là người nước ngoài vào casino ở Việt Nam không? Biết luật sư Khanh trả lời.
Không, tại vì quý vị vẫn có quốc tịch của quý vị mà.
Anh Cao xin hỏi, tôi làm visa đi du lịch khi điền đơn DS-160, tôi xin đi 2 tuần, nay tôi muốn đi 4 tuần, vậy có ảnh hưởng gì cho lần giới hạn visa, lần gia hạn visa lần sau không?
Dạ không.
Chồng bảo lãnh vợ mà thẻ xanh thì bao lâu sẽ được?
Hiện tại bây giờ sẽ rơi vào cỡ 5 năm và 8 tháng.
Chiêu Thạch xin hỏi hồ sơ F2A ngày ưu tiên tháng 8 năm 2020, khi nào có lịch phỏng vấn?
Tháng 8 2020 thì quý vị phải đợi ít nhất là 2 năm 7 tháng nữa.
Xin hỏi visa B1 Mỹ xin chuyển diện EB3 có xin được không? Thời gian chờ xét duyệt mất bao lâu?
Quý vị có thể xin được, nhưng mà quý vị phải làm sao để duy trì cái sự hợp pháp hóa của quý vị ở lại, nó phải hoàn toàn hợp pháp tới lúc mà quý vị được có thẻ xanh.
Anh Tuấn Nguyễn xin hỏi, tôi đang làm hồ sơ EB3 bắt đầu tháng 11 năm 2021 và đang nộp cái 140 vào sở di trú cuối tháng 5 năm nay. Vậy khi nào tôi sẽ được chấp thuận? Bao lâu tôi có lịch phỏng vấn?
Cái I-140 bây giờ sở di trú họ dùng gần 2 năm để họ duyệt. Quý vị mới duyệt tháng 5 năm, mới nộp vào tháng 5 năm nay thì quý vị còn phải đợi một thời gian nữa. Và cho dù họ duyệt xong, quý vị phải làm việc với trung tâm thị thực, là tại vì chắc theo cách quý vị nói quý vị đang ở nước ngoài, thì làm với trung tâm thị thực sẽ tốn cỡ vài tháng nữa mới có cái ngày phỏng vấn sau khi I-140 được chấp thuận.
Em Nguyễn, xin visa TN cho người Canada mà vì lý do nào đó bị từ chối thì có ảnh hưởng gì vào Mỹ lần kế tiếp không?
Dạ không, nhưng mà trước hết quý vị phải coi cái lý do họ từ chối đó là như thế nào. Nếu mà họ từ chối bởi vì cái chức vụ quý vị có vấn đề hoặc là cái công ty quý vị có vấn đề thì không, quý vị có thể xin lần tới. Nhưng mà nếu mà họ từ chối bởi vì lý do nào đó không liên quan gì tới cái công việc của quý vị và không liên quan công ty mà liên quan về cá nhân với quý vị, có thể là về vi phạm về hình sự hay những gì cái khác, thì yes, từ đó về sau lúc nào cũng có vấn đề.
Tina Trần xin hỏi, nếu dùng visa du lịch qua Mỹ kết hôn hợp pháp xong 90 ngày thì sau bao lâu có thẻ xanh?
Nếu mà quý vị làm như vậy, ít nhất là từ cái ngày quý vị điền đơn tới cái ngày quý vị có thể có phỏng vấn, nó sẽ rơi vào cỡ 2 năm.
Và nếu có những cái rủi ro gì khi xin thẻ xanh không, hoặc là không kịp trước ngày visa du lịch hết hạn không?
Quý vị có thể ở quá hạn nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch. Rủi ro thì nó sẽ rất là tùy theo tình trạng quý vị. Một là nếu quý vị bị ở quá bất hợp pháp và bị sở di trú bắt thì giá rủi ro bị trục xuất. Rủi ro khác là ví dụ quý vị làm đám cưới giả để mà xin sở di trú thì sẽ có cái rủi ro đó. Còn ngoài ra mọi việc thì là thật hết, thì nói chung rằng là hạn chế về cái vấn đề đi ra đi vô thì không có bị coi như là bên cảnh sát họ bắt, hoặc không bị sở di trú họ đụng tới thì không có rủi ro nếu mà cuộc hôn nhân là thật. Còn nếu cuộc hôn nhân là giả thì có rất nhiều rủi ro.
Minh Gia bảo lãnh em ở Mỹ qua Mỹ có lâu không?
Bảo lãnh anh em qua Mỹ thì ít nhất quý vị phải đợi gần 16 năm ngay lúc này, gần 16 năm rưỡi ngay lúc này.
Cho dù là ở Mỹ hay ở Việt Nam thì cũng vậy phải không, luật sư?
Ở Mỹ, Việt Nam thì cũng vậy, ở nước nào cũng vậy, ở châu Phi cũng vậy, ở Trung Quốc, bất kỳ nơi nào cũng vậy.
Yên Bình xin hỏi con quốc tịch bảo lãnh cha mẹ bao lâu?
Con có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ thì cái thời gian sẽ rơi vào cỡ 2 năm.
Dạ, bài thi diện EB3 nộp DS260 con dưới 21 tuổi, đến khi phỏng vấn con trên 21 thì con có đi cùng được không?
À, cái đó quý vị phải coi cái hồ sơ I-140 được chấp thuận ngày nào và cái ngày ưu tiên quý vị ngày nào. Trừ cái đó ra đi, xong coi cái tuổi của con của quý vị lúc mà tới cái cuộc phỏng vấn á, là xong trừ cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái I-140 á, nếu mà vẫn dưới 21 tuổi thì có thể xin bên Bộ Ngoại giao họ mở hồ sơ để mà cho đi. Còn nếu mà đã quá 21 tuổi sau khi mình trừ rồi thì không có cách để đi được.
Dạ, xin hỏi luật sư ở 6 tháng trên visa du lịch được tính thế nào? Mỗi lần ra vào Mỹ được tính lại hay cộng dồn trong một năm?
Ở 6 tháng là mỗi chuyến đi, có nghĩa là mỗi chuyến đi của quý vị có thể ở up to, có nghĩa là gần tới 6 tháng thôi chứ không ở quá 6 tháng được. Mỗi chuyến đi quý vị có thể ở 6 tháng chứ không phải là cộng dồn. Cộng dồn là tổng cộng là 1 năm thôi. Quý vị chỉ có thể ở nước Mỹ hợp pháp dưới cái visa B1, B2 tổng cộng là 1 năm. Ví dụ nhé, ngày hôm nay quý vị có visa đi du lịch và ngày hôm nay là ngày 14 tháng 9 qua ngày 15 tháng 9 bên Việt Nam thì được cấp tới ngày 14 tháng 9 năm 2024, thì ví dụ ngày mai quý vị bay qua Mỹ, quý vị ở 6 tháng không sao cả, xong quý vị đi về, xong trước khi cái visa hết hạn quý vị qua Mỹ quý vị ở thêm 6 tháng nữa, và trong 6 tháng đó quý vị gia hạn thêm 6 tháng nữa vẫn bình thường, tại vì tổng cộng cái thời gian là một mình mỗi lần mình đi mình có thể ở 6 tháng, và nếu mình cần mình gia hạn thêm 6 tháng nữa. Và dù sao nếu mà mình vào Mỹ trước khi cái thị thực hết hạn thì cái 6 tháng và cái 6 tháng sau nó sẽ bắt đầu là trở lại, nó không có kiểu cộng dồn như là tổng 1 năm.
Cảm ơn luật
Bài
sư Di
toán nó
Trú
dễ
Thạch
lắm.
Phạm rất là nhiều. Trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ qua, chúng ta đã trình bày những thông tin về di trú Mỹ, giải đáp cho quý vị những thắc mắc về luật lệ di trú Mỹ dựa trên những cơ sở chính yếu nào, và từng cái cơ sở đó thì nó có những cái hạn ngạch, có những điều kiện ra sao. Lúc này thì chúng tôi thấy là câu hỏi thì vẫn còn nhiều, ở cả bên YouTube và Facebook vẫn tiếp tục nhận câu hỏi, nhưng mà thời gian thì cũng quá dài. Luật sư Khanh thì cũng đang ở Hà Nội, cũng quá khuya. Quý vị đang theo dõi ở Hà Nội thì bây giờ đã là 12:04 sáng của ngày 15 tháng 9 rồi. Thành ra xin phép khép lại chương trình ở đây để quý vị được nghỉ ngơi, và xin hẹn gặp lại quý vị cùng luật sư Khanh tối thứ năm hàng tuần, chương trình tuần sau. Mong quý vị đón xem để tiếp tục tìm hiểu về những hạn ngạch, những điều kiện đối với các visa tới Mỹ, lao động đang được định cư như thế nào nhé. Một lần nữa cảm ơn luật sư Di Trú Khanh Phạm rất là nhiều, vì mỗi lần gặp gỡ như vậy chúng tôi được cơ hội học hỏi rất là nhiều từ anh, và anh cũng đã dành rất là nhiều những cái thời gian cũng như là sự chuẩn bị chu đáo để giải thích cặn kẽ, nhiệt tình cho quý khán thính giả của đài VOA. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả. Có nhiều lúc cái nội dung Khanh và chị Trà My làm nó cũng nhiều và nó có nhiều cái khúc mắc và lịch sử hơi nhiều. Nếu mà nó khô khan quá thì quý vị thứ lỗi cho nhé. Cảm ơn quý vị và chị rất nhiều.
Cái khô khan là vì nó có nhiều con số, nhưng mà qua đó thì quý vị cũng hiểu biết được là cái hệ thống luật di trú nó quy định như thế nào, cho từng phạm trù ra sao, ai được ai không, và những điều kiện đi kèm như thế nào để tránh hiểu nhầm, bị gạt gẫm về di trú, hoặc là mình có thể là mình vô tình mình sẽ phải sai phạm về di trú, thì nó là rất là khó khăn cho cái sau này, trong cái tương lai của mình muốn trở lại nước Mỹ rất là khó, vì gian lận di trú là một trong những cái tội rất là nặng và sẽ bít cái cửa, không còn con đường trở lại nước Mỹ nữa. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều đã yêu mến chương trình. Trên đây chúng tôi thấy là quý vị lưu lại cho tới giờ phút chót, không có bỏ đi giữa chừng, đó là một cái tấm thiện tình mà chúng tôi rất cảm kích. Mong được đón tiếp quý vị thường xuyên tối thứ năm mỗi tuần trên Facebook và YouTube của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, và YouTube là VOA tiếng Việt video, chương trình hỏi đáp và giải đáp trực tiếp cho quý vị những thắc mắc đó. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn luật sư Di Trú Khanh Phạm. Xin hẹn gặp lại tối thứ năm tuần tới.
Cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào chị và kính chào quý vị.